This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, Thu Hà Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Ngày hôm nay thì chúng ta nói về nhóm người phải gọi là rất là lớn, thưa quý vị, sống ở Việt Nam cũng như là sống ở Sài Gòn, sống ở Chợ Lớn. Chúng tôi nói đến Hoa Kiều Chợ Lớn như thế nào, bài viết của Trang Nguyên. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói thêm về cái người Hoa ở trong Chợ Lớn khi mà mình ghé ở Sài Gòn. Thưa quý vị, đầu tiên thì Hoàng Tính xin cảm ơn tác giả Trang Nguyên. Cảm ơn anh Trang Nguyên rất là nhiều, đã có một cái bài viết rất là hay để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị và con đồng hương nghe. Người Hoa trốn nạn bắt bớ của triều đình bản xứ, di cư đến xứ ta cách nay hơn 200 năm. Qua bao thế hệ cũng như là các cuộc chỉnh đốn quốc tịch của chính quyền của mỗi thời kỳ, vì lợi ích quốc gia đã không còn là người Hoa nữa. Người gốc Hoa hiện tại gần như đã bị đồng hóa với người Việt. Và đầu tiên chúng tôi xin được nói đến cái phần là người Hoa làm chủ, người Hoa kinh doanh thương mại. Nhà văn Sơn Nam viết trong Bến Nghé xưa rằng Chợ Lớn là thuộc địa của người Hoa. Đa số người Pháp ở Đông Dương đều nhìn nhận như vậy. Chính quyền Pháp dung túng cho họ theo sanh hoạt riêng, ưu đãi, hồng chia để trị. Đúng ra đó là dựa vào cái thế lực, vào cái tổ chức cũng như là cái óc thực dụng của tư sản thương nghiệp và mại bản người Hoa để khống chế giới điền chủ Việt đang lúng túng cũng như là giới tư sản Việt đang trở mình. Trong bối cảnh lịch sử của xã hội người Hoa trong thời Pháp thuộc là như vậy. Họ có quyền, họ có cái thế lực, họ có tiền của và đầy rẫy những cái sự kỳ thị với người Việt. Ngay cả những cái công việc lao động ở những cái công đoạn quan trọng trong sản xuất hàng hóa như là thợ mộc, thợ hồ, thợ máy, thợ tiện, họ đều ưu tiên dành cho người Hoa. Người Việt đơn thuần làm những công việc khuân vác ở bến tàu, kéo xe, công nhân hãng xưởng, lao công dưới quyền điều khiển của cai thầu người Trung Hoa. Việc buôn bán nhỏ lẻ cũng bị người Hoa thao túng, làm ăn theo phường hội với mục đích là kềm hãm đi cái sự phát triển của tầng lớp dân nghèo. Tác giả có đọc một cái bài tản văn nước Tàu muôn thuở của nhà văn Bình Nguyên Lộc, viết khoảng cuối thập niên năm 1950 khi Pháp đã rời khỏi Đông Dương. Ông nghe người bạn Pháp từ Paris mới sang Chợ Lớn trước khi mà Pháp đầu hàng, hãnh diện nói rằng chúng tôi đã nhốt nước Tàu ở trong Chợ Lớn. Cứ nghe theo ông ấy thì bạn vào Chợ Lớn sẽ thất vọng ngay vì không thấy nước Tàu đâu cả. Ngày nay lại càng không thấy hơn bởi vì người mình đã ở xen rất đông với người Trung Hoa từ lúc chiến tranh. Suy cho cùng thì cái lời nói của ông bạn người Pháp mà nhà văn Bình Nguyên Lộc nhắc đến, đó là một cái sự cường điệu một phần nào đó trong cái việc là cái việc cai trị của người Pháp lúc đương thời. Bởi cái ý của Bình Nguyên Lộc là muốn nói đến nước Tàu muôn thuở theo cái nghĩa đen với cái bản sắc độc nhất vô nhị của nó, chứ không phải lai căng mà trong đó người ta ăn vi cá mà uống cô nhắc. Không kể những cái tiểu thương mặc áo Thượng Hải mà lại đi nói tiếng ăn lời. Tiếp theo chúng tôi sẽ được nói về người Việt sống ở chợ lớn nhiều hơn người Hoa. Thì thưa quý vị, ý nghĩa đơn thuần của cái hình ảnh nước Tàu ở chợ lớn làm sao mà có được đây? Nhìn lại chợ lớn của những năm cuối thế kỷ thứ 19 thì người Hoa sinh sống tại cái khu vực này có gần 42.000 người. Trong khi đó thì người Việt sống lẫn lộn đến gấp đôi. Đó là chưa kể 20.000 người sống bồng bềnh trên những cái chiếc ghe thương hồ ở các bến sông, bến cảng. Người Việt đông hơn nhưng mà lại là những dân đen lao động tay chân nặng nhọc. Các trường học của người Tàu trong chợ lớn đều dạy tiếng Hoa, tiếng Pháp. Nào có một ngôi trường thuần Việt của người xứ mình đâu. Thế cho nên mới nói chợ lớn là lãnh địa của người Hoa. Những sinh hoạt đời sống ít nhiều cũng đã thay đổi với cái văn minh Âu Tây mà thực chất là của người Pháp. Ngoại trừ những cái ngôi chùa, những cái cổ miếu còn mang cái hình ảnh của nước Tàu muôn thuở. Hình ảnh nước Tàu trong tâm tưởng của Bình Nguyên Lộc là những cái khu vực ngoại vi của chợ lớn khi còn chưa phát triển để mà trở thành một cái đô thị. Chẳng hạn như là bến Bình Đông, khi qua khỏi hai cây cầu sắt cao như nhà lầu, bạn sẽ có ảo tưởng rằng bạn đang đi du lịch ở đồng quê Trung Hoa. Những nông dân ở đây có bóng dáng kỳ lạ. Họ đội những cái chiếc nón mây có khoét lỗ ở giữa để lòi tóc ra. Nếu đội, người đội đó là phụ nữ. Và để lòi cái sọ trọc ra nếu người đó là đàn ông, con trai. Họ gánh những cái thùng thiết có gắn cái ống tre ở bên hông. Tay thì đẩy nghiêng thùng. Chân thì đi dài theo những cái vòng cải đó. Khu vực Bình Đông nguyên là một cái vùng đất làm rẫy chuyên trồng cải, còn sót lại của một vùng đất rộng lớn gần kề. Ở đó do mở rộng đô thị kéo dài từ Sài Gòn đến chợ lớn đã hình thành từ xưa rồi. Thời Pháp thì lúc mà họ mới đến thì đã có cái con đường Thiên Lý để đi về ở phía miền Tây. Ruộng rẫy thì khắp nơi. Chợ rẫy là nơi tập trung buôn bán rau cải của người Hoa từ bao năm trước cho đến khi mà cái mảnh đất này trở thành bệnh viện Hôpital Municipal de Chalon, tức là bệnh viện của thị xã chợ lớn vào đầu thế kỷ thứ 20, tức là bệnh viện chợ rẫy ngày nay. Hình ảnh nông thôn cũng đã lọt giữa Sài Gòn chợ lớn đẹp như là một cái bức tranh thôn giả hiền hòa của gần 200 năm trước. Không có đấu tranh để mà giành cái miếng cơm tấm áo như những cái ngành nghề lao động khác của một cái đô thị tập trung dân cư. Những thị dân đó là những người Hoa, người Việt, người Miên sống trộn lẫn nhau, khác biệt về văn hóa, tập tục, khác biệt về ngôn ngữ. Nói là như vậy, nhưng con người sống ở đây vẫn buộc phải chịu một cái sự ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt đó là ngôn ngữ bắt đầu pha loãng, hòa trộn, nửa nạt nửa mở trong sinh hoạt hàng ngày. Trở lại cái điều muốn nói là người Hoa đâu phải đến vào cái thời Pháp thuộc mới có được nhiều cái ưu đãi trong cái làm ăn kinh tế. Từ thời Hậu Lê cho đến gần nhất đó là thời Gia Long, người Hoa được miễn lao dịch, không phải đóng thế thân, cho phép dễ dàng làm ăn buôn bán, cho phép thành lập bang hội. Khi người Pháp vào Sài Gòn thì họ vẫn tiếp tục nhận được những cái ưu đãi đó. Thế lực Hoa Kiều càng thêm mạnh. Và đâu chỉ ở chợ lớn, Sài Gòn là nơi mà làm ăn buôn bán thuận lợi ngay từ lúc ban đầu. Nhìn lại Sài Gòn vào đầu thế kỷ thứ 20 thì có hơn 13.000 người Hoa tập trung xây nhà, cửa hiệu lớn nhỏ, buôn bán hàng xuất nhập cảng, thậm chí là tiệm ăn, tiệm chập khô, quán mì, hủ tiếu, cơm cũng đều là người Hoa. Do vậy, người mình khi nhìn về người Hoa Sài Gòn chợ lớn nói riêng, người Hoa ở Việt Nam nói chung đều đánh giá người Hoa giỏi làm ăn, buôn bán. Nhìn lại giai đoạn đầu sau khi mà người Pháp rút quân ra khỏi Đông Dương hay hoặc là trước đó, khi mà người Pháp quay lại sau cái cuộc cách mạng tháng 8 ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 thì các bang hội của người Tàu, những cái trường học của người Tàu bị giải tán. Ở miền Nam sau khi mà cái biến cố chia đôi đất nước vào năm 1954, chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm nhanh chóng đã thực thi chỉ dụ về bộ luật quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 1955. Ở cái điều 12 cũng đã ghi rõ con chính thức mà mẹ là người Việt Nam và cha là người Trung Hoa, nếu sinh đẻ ở Việt Nam thì là người Việt Nam. Vài tháng sau thì Bộ Luật Quốc tịch đã lại quy định thêm Hoa Kiều sinh tại Việt Nam sẽ là người Việt Nam, bắt buộc phải khai nhận quốc tịch Việt Nam và làm căn cước, nếu không có thể xin hồi hương trước ngày 31 tháng 8 của năm 1957. Và thưa quý vị, đây được xem như là một cái đòn giáng mạnh dứt khoát về cái vấn đề quốc tịch của Hoa Kiều của Thủ tướng Ngô Đình Diệm mà bấy lâu nay hưởng cái quy chế ưu đãi trong kinh doanh. Ngoài ra thì các quyết định kèm theo đã bắt buộc các tên cơ sở thương mại, văn hóa, văn bản phải viết bằng tiếng Việt, cũng như là quy định các ngành nghề, người ngoại quốc nói chung, trong đó có Hoa Kiều, không phải có quốc tịch Việt Nam, không được hoạt động như là buôn bán cá, buôn bán thịt, buôn bán tạp hóa, than, củi, xăng, dầu, cầm đồ, vải sồ, sắt thép, xay lúa, ngũ cốc, vận tải, môi giới. Tính tới thời điểm này thì Chợ Lớn đã còn khoảng 2.000 người không nhập quốc tịch. Người bạn lớn tuổi của tác giả nhớ lại vào thời gian ấy, các văn phòng hành chánh của chính quyền ở khu vực Chợ Lớn đều có một cái tấm bảng ghi chữ to để ngay trước cửa, người Việt phải nói tiếng Việt. Bởi tuy là hầu hết Hoa Kiều đã nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng mà khi mà đi làm giấy tờ, đi vào những cái cơ quan công quyền đều xí số những cái tiếng Tàu. Ngày nay thì khác rồi, có người Hoa nào không nói và viết tiếng Việt đâu. Người Việt đã hoàn toàn đồng hóa người Hoa tại Chợ Lớn nói riêng và của cả nước nói chung.
Kìa một nàng Trung Hoa răng trắng tinh như là ngà, nụ cười tươi như hoa thắm, cô em tha thướt lượt là. Lòng tôi thêm vẫn vương những khi chiều tà nhìn cánh chim qua, mộng được như đôi chim kia bay tới nơi trời xa. Chìm trong mơ như thẫn thờ. Xin đi xuyên, xin đi chi, sân chia đi quang quê sao ta đi. Nàng Trung Hoa xinh, đôi mắt đen như hạt huyền. Nàng nhìn tôi xong không nói, khiến tôi lo lắng ưu phiền. Lòng tôi như bóng trăng sẽ soi về nàng trong giấc mơ điên. Lòng cô say mê man khúc ca triền miên.
Hey, 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 hey.
Kính thưa quý vị, đó là giọng ca của Thái Doanh Doanh cũng như là ca sĩ Mạnh Đình qua một ca khúc mà họ tính gửi tặng cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Ca khúc được mang tên Cảnh Hồng Trung Quốc, và trong cái bài viết tác giả là anh Trang Nguyên, Hoa Kiều Chợ Lớn như thế nào. Để tiếp theo trong những tuần sau nữa, hành tinh cũng có một số những cái bài nói về Chợ Lớn ở trong cái Sài Gòn của mình như thế nào ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Cũng quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.